Tác phẩm Cánh diều mơ ước. Tác giả Kim Hài. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Đỗ Trung Hậu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. 1. Sớm, nắng tháng tư tràn trề đổ xuống khắp nơi, giác vàng từng khóm tre già, chan hòa những gốc rạ với đất cài đến nỗi nhìn xa khó thể phân biệt được đâu là rạ, đâu là đất màu nhuộm nắng. Không khí thơm thơm, mùi mật hoa, cây cỏ, lá tươi xanh hớn hở, chuyện trò xôn xao với gió. Con đường nhỏ bao quanh làng sáng lên một dải bạc, vòng vèo mất hút vào lũy tre sẫm màu xa tích. Tôi ngồi trên đám cỏ tóc tiên mềm mại, cái đầm lớn ven đường đến khúc này bắt đầu cạn dần. Sen súng chen chúc nở đầy, che giấu lớp bùn sánh bên dưới. Những tiếng động bí ẩn đâu đó thỉnh thoảng lại nổi lên, phá tan cảnh thanh lặng của buổi xế đường quê. Tôi chờ mặt trời xuống, cái mâm đồng rực rỡ kia còn chói chang trên bầu trời xanh ngắt. Bây giờ nó đang sáng rực như một tấm kính lửa hừng hực. Nhưng lát nữa đây, những tia lửa ấy sẽ thu lại, màu vàng chói sẽ dịu đi, đậm hơn rồi chuyển thành màu vàng cam. Cái vành tròn mặt trời hiện ra như vành nón lá và sẽ không còn hắt vào mắt tôi những sợi vàng nóng bỏng. Tôi có thể nheo mắt nhìn thẳng vào nó, mặt đối mặt thách thức, rồi sung sướng biết bao khi nó thua cuộc lẫn trốn dần sau ngọn núi Phước Tường. Cảnh tượng tuyệt vời ấy, niềm vui bí ẩn ấy thu hút tôi không rời cho đến khi bầu trời chỉ còn là màu xanh ngự trị với những đám mây vàng đầu núi chuyên chở chút hào quang còn sót lại. Mặt trời vẫn còn ngạo nghễ đổ nắng, tôi thì thầm một mình, hãy đợi đấy. Rồi xê dịch ra phía bờ đầm để tìm theo dấu vết một con ếch vàng vừa nhảy xuống. Tìm con ếch hả? Tiếng thì thầm ngập ngừng bên tai làm tôi giật nảy người. Một chú bé trạc bằng tuổi tôi đang dõi mắt theo vệt đi của con ếch. Có lẽ là một đứa chăn trâu. Cái quần đen bạc màu, tấm áo caro lem luốt hở bụng, tay vung nhẹ nhẹ một cây roi bằng tre nhỏ rí. Xế xế đó, dưới cánh đồng trơ trụi, một con trâu đứng thảnh thơi nhai cỏ từ lúc nào bên bờ đắp. Tất cả chứng tỏ tôi đoán không sai. Tôi không quen nó, và cũng chẳng chịu nghĩ rằng mình quen biết với một thằng bé chăn trâu. Nhưng giữa cảnh thanh lặng êm ả của một buổi chiều dễ chịu như hôm nay, tôi đã mau mắn gật đầu. Nó chui xuống dưới cái lá sen có hột nước to ở trển đó, chắc nó bơi ra xa rồi. Để trả lời tôi, chú bé nhảy ngay xuống đầm, đôi chân lúng bùn lộp ộp theo mỗi bước đi. Nó vặn vẹo thân hình, nhanh nhẹn vạch những chiếc lá sen to. Thoát đâu cho khỏi. Thoát một cái, chú bé đã vinh vào bờ, nhúng người phóc lên, tay cầm chặt con ếch vàng đang vươn chân giãy giụa. Trời ơi, mày làm gì vậy? Sao bắt nó? Nấu cháo, cháo ếch ngon bá cháy, con này mập quá, con lấy không? Cả nhà vẫn chê tôi là một thằng bé ủy mị, nếu không nói là nhát gan. Bố tôi thường đùa bảo tôi có cốt con gái. Do sự nhầm lẫn hoặc gì đó, bà mụ đã nặng lộn. Thật sự, tôi không thích những trò đùa tinh nghịch, ác độc của lũ bạn cùng tuổi. Đối với tôi, mỗi sinh vật, cây cỏ đều giống như tôi. nghĩa là có tiếng nói riêng, đời sống riêng theo cách của chúng. Tôi không hiểu vì đâu tôi lại có ý nghĩ đó. Nhưng quả thật, khi nhìn lũ kiến, đôi chim, quan sát chúng, tôi hình như đã nghe được phần nào mẩu chuyện mà chúng kể cho nhau. Hoặc nhìn dòng nhựa chảy từ thân cây bị chặt gãy. Tôi nghe như có tiếng kêu than đau đớn qua tiếng xào xạc của lá. Bố cho là tôi nhiều tưởng tượng, nhưng tôi tin đó là có thật. Vì vậy, giờ đây nhìn thằng bé chăn trâu, kẹp chặt con ếch giữa mấy ngón tay và nghe tiếng rinh rít nho nhỏ cùng bốn cái chân quơ đạp, chắp lại như cầu xin van vỉ, lòng tôi bừng lên nổi giận. Tôi đứng dậy, nói như hét. Mày có thả nó ra không? Thả ra! Tao bảo mày thả ra! Đồ ác độc! Thằng bé ngỡ ngàng nhìn tôi, có lẽ vì quá ngạc nhiên hơn là hiểu lời tôi nói. Nó lỏng tay buông rơi con ếch xuống đất. Con ếch ngã ngửa bụng, lo cho chòi đạp. Thuận chân, thằng bé đá phấp một cái. Con ếch văng xuống đầm, biến mất dưới đám lá sen xanh ngắt. Tôi có làm gì đâu. Thằng bé ấp úng phân bua. Cơn giận trong tôi vẫn chưa nguôi. Tôi quay phắt người đi, không thèm nói thêm lời nào nữa. Thằng bé lần chần một chút, rồi lủi thủi đi về phía con trâu. Tiếng ngé ọ ồm ồm như lời chào hỏi thân mật. Tôi quay lại, thằng bé đang vuốt ve lưng trâu và ghé sát vào tai trâu như thì thầm chuyện gì. Thỉnh thoảng, nó giật lên một nhúm rạ khô, chà sát bụng con trâu. Con vật ý chừng thỏa mãn, nghển đầu, vừa nhai, vừa kêu lên những tiếng ngé ọ. Cảnh tượng ấy khêu gợi óc tò mò. Tôi quên mất câu chuyện vừa rồi, hỏi to. Mày nói chuyện gì với con trâu vậy? Thằng bé nhìn tôi cười toát miệng. Tôi biểu nó ăn cho no cho lẹ, còn về chuồng. Về chi sớm vậy, mặt trời chưa lặn mà. Chờ mặt trời lặn là trễ rồi. Hai ba câu chuyện, chúng tôi lại ngồi im vì không biết nói với nhau gì nữa. Mặt trời xuống chậm chạp quá chừng. Mặc dù ánh sáng đã dịu đi nhiều, thằng bé bắt đầu dẫn trâu trên mặt đường. Nó vừa đi, vừa nhìn tôi tò mò hỏi. Ủa, không về hả? Bộ chờ nôm cá hả? Ừ, bữa nay không có trăng, khẩm đó. Tự nhiên tôi buột miệng. Đâu có, chờ mặt trời lặn. Thằng bé thộn mặt nhìn tôi. Một lát, nó toát miệng cười. Giả bộ hoài. Nói xong, nó thoát lên lưng trâu, miệng xùy, ọ thúc trâu đi. Con trâu thủng thỉnh, bước như một kẻ nhàn du. Bóng thằng bé và con trâu xa dần, con đường nhỏ trở nên im ắng. Mặt trời đang khuất dần sau núi. Tôi ngẩn người nhìn. Tấm gương màu vàng cam rực rỡ như một khối lửa mềm sóng sánh vẫn bí mật và huy hoàng như mọi ngày. Tôi muốn có một ai đó bên cạnh để nói lên những ý nghĩa của mình, để cùng chiêm ngưỡng và đồng cảm về một cảnh vật tuyệt vời, lạ lẫm và vô cùng bí ẩn. 2. Ếch nhái là những động vật có xương sống, có cấu tạo thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn. Chúng là những động vật có bốn chân đầu tiên, có khả năng di chuyển và hô hấp ngoài môi trường nước. Ếch nhái là những động vật có ích cho nông nghiệp vì chúng tiêu diệt được rất nhiều sâu bọ. Các em nhớ vẽ cẩn thận vào vở chu trình phát triển và sinh sản của ếch. Dùng bút chì màu để ghi rõ thứ tự từng giai đoạn. Tôi chăm chú vẽ, cố tô đậm cái đuôi của các con nòng nọc con. Cái đuôi trong hình vẽ thì cứng còng, nhưng dưới đầm nước, chúng di chuyển linh động và mềm dẻo lạ thường. Tôi nhớ đến những cái chấm đậm tròn trĩnh như hạt đậu, ngoe ngoải cái đuôi tí tẹo, bơi lội lăng xăng như bận rộn chuyện gì quan trọng lắm. Trái với chú ếch con, khi đã rụng đuôi lên bờ và phát triển khá lớn, chúng đường bệ tựa như một lão già mập béo. Nhưng con ếch chiều hôm qua thì ủ rũ và hoảng loạn. Nó một phen sợ hãi. Giờ này chắc anh chàng hú vía và không dám dạo chơi lăng nhăng nữa. Nghĩ vậy, tôi bất giác mỉm cười một mình. Ê Linh, khoái chí cái gì mà mỉm cười chí hoài vậy? Tôi ngước nhìn hoài. Nó đang loay hoay vẽ con ếch, nhưng nom chẳng khác gì củ khoai lang có chân. Vừa vẽ, nó vừa nhìn sang vở tôi với vẻ khâm phục. Tôi đùa. Cười con ếch của mày chứ cười ai? Con ếch của mày là kỳ quan thứ 8 trên thế giới, nếu nó sự thiệt có trên đời này. Hoài đẩy quyển vở ra thở dài. Tao chán môn sinh vật quá, vẽ hoài, vẽ mãi. Có tiếng thước gõ nhẹ trên mặt bàn. Các em im lặng vẽ và nhớ ghi vào vở kẻo quên. Tuần sau, giờ thực tập sinh vật. Mỗi tổ kiếm một con ếch về để mổ quan sát cấu tạo bên trong. Thằng Hoài khều tôi. Đến phiên mày đó, nhưng số mày sướng, ếch mùa này thiếu giống gì. Đi rảo bờ đầm là có cả chục. Làm biến, bỏ tiền ra chợ mua, tha hồ lửa. Tháng trước, tao nhầm con chuột. Thứ đó linh dễ sợ, nó trốn biệt tích. 3 ngày liền, không ra một con. Cuối cùng, tao phải lén má, mở nắp hũ gạo mới bắt được một chú chuột nhắt. Bữa đó, má tao la quá trời, còn bắt lượm cất chuột trong gạo đi nữa. Thôi im đi, chép bài kìa, cô xuống đó. Tôi không muốn nói chuyện thêm, một phần sợ cô la, một phần đang lo ngay ngáy chuyện bắt ếch. Tôi sợ phải tự tay bắt các con vật nhỏ bé, rồi đưa chúng vào chỗ chết. Từ hồi đầu năm tới nay, tôi toàn đùn đẩy cho các bạn. Lần này không chạy thoát, vì chỉ còn tôi là đứa duy nhất, chưa làm bổn phận trong tổ. Tôi vừa sợ vừa không thích làm đau những con vật. Nhưng biết làm sao, chúng tôi phải học. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của con vật, hoặc nhìn trái tim bé xíu của chúng đập dồn dập giữa lồng ngực phanh nát, người tôi như đang bị cực hình. Bụng nóng bỏng nỗi thương hại, nhưng lại không dám nói ra, vì sợ bạn cười là vớ vẩn, chết nhát. Còn bây giờ, tôi phải làm sao đây? Khi tự mình sẽ tìm bắt một con ếch, rồi mổ xẻ nó. Em làm sao mà mặt tái mét vậy? Đau hả? Tiếng cô giáo ân cần hỏi bên tai. Tôi ấp úng lắc đầu. Dạ, thưa cô, không có gì. Cô nhận xét thấy em hơi yếu về phần thực tập sinh vật đó. Em nên tập mổ trước ở nhà cho thuần tay. Vào lớp, có chỗ nào sai sót cô hướng dẫn cho. Em phải ráng lên, mai mốt thành bác sĩ phẫu thuật. Em có thích làm bác sĩ không? Tôi mím môi lắc đầu. Em sẽ làm thầy giáo dạy học. Cô cười. Nghề giáo nghèo và vất vả lắm. Nghe các em thích theo nghề, cô mừng. Nhưng không biết có bao nhiêu người giữ được nghề. Tôi chắc chắn. Em nhất định mà cô. Nhưng em chỉ làm thầy giáo môn văn, chứ không. Tôi muốn nói đến môn sinh vật, nhưng đã kịp thời ngăn mình lại. Nè, nhớ bắt con ếch bự bự đó nghe. Đừng làm như con chuột nhắt của thằng Hoài, mổ cực thấy bà, ruột gan bé tí tẹo dính vào nhau, thấy ớn. Tiếng thằng Hoàng lải nhải dặn dò. Tôi tức mình cự nữ. Bắt được con gì thì xài con đó, tao đâu có đẻ ra con ếch. Mày là loại gan cóc tía chứ ở đó mà làm mẹ ếch. Tuần trước mới rứt cái đuôi con thằng Lằng mà mặt mày xanh lét còn hơn da thằng Lằng nữa là. Thằng Hoàng trả treo hơi to tiếng nên bọn con gái ngồi đằng trước nghe được, cười rút rít. Tôi đỏ bừng mặt nhưng không biết phải trả đòn thế nào. Vả lại, Hoàng nói đúng. Tôi không có gan bình thản khi nhìn những cảnh tượng đó. Biết chỗ yếu của mình, tôi cố gắng trấn tĩnh. Nhưng trái tim của tôi vẫn không làm việc theo ý muốn. Vì vậy, cả lớp ai cũng biết chuyện. Chỉ có cô giáo và Chi, cô bé ngồi ở góc phải dãy bàn hai là không chế giễu tôi. Chi là một học sinh giỏi toán, nhưng với môn sinh vật, Chi luôn luôn xếp hạng kém ở phần thực tập. Hôm làm thực tập về bộ máy tiêu hóa của chuột, Chi gần như ngất xỉu. Sắp đến lại mổ ếch, chắc cô bé sợ lắm. Giờ ra chơi, tôi gặp Chi đang năn nỉ Hoàng. Hoàng làm ơn bắt giùm Chi một con ếch hay mua cũng được. Chi sẽ trả tiền, miễn là Hoàng đem con ếch đến tận lớp giùm Chi. Thằng Hoàng cười nhân nhân. Chị này, tôi khỏi phải lo ếch, nên đâu có đi bắt hoặc ra chợ. Chi ra chỗ nào có nước, nhiều cây, chờ đến tối ếch nhảy ra cả đám. Chi rung rung vò nát chéo khăn tay, cố thuyết phục Hoàng. Nhưng thằng lão cá cứ cười dẻo. Tôi bực mình sấn lại. Mày giúp bạn Chi một chút được không sao? Tinh thần đội bỏ đi đâu rồi hả? Thấy tôi, thằng Hoàng ha hả. Bắt đúng đài rồi. Chi nhờ Linh đi. Chị tới đến phiên Linh mang ếch lại mổ đó. Nhờ Linh bắt thêm một con nữa có sao đâu. Chi ngần ngại nhìn tôi nửa tin nửa ngờ. Trong lúc tôi bối rối nhìn sang chỗ khác. Thằng Hoàng khích. Nhà Linh ở gần đầm sen nhiều ếch lắm. Bắt thêm một con cho bạn đâu có mắc công gì nhiều. Chị đừng lo. Linh sẽ mang ếch đến cho Chi. Chi mỉm cười ngần ngại. Nhưng từ hồi nào Linh đâu có thích. Chi ngại. À, như vậy là Chi không tin tôi sẽ làm được việc đó. Tự ái dồn dập. Nhưng nghĩ đến lúc phải bắt ếch, tôi ngập ngừng, ầm ừ. Thằng Hoàng lại phan một câu. Không lẽ Chi không tin Linh có thể bắt được một con ếch? Chuyện con nít cũng làm được, phải không Linh? Hai biếm tóc của Chi lúc lắc nhẹ nhẹ. Không thấy tôi nói gì. Chi nhìn Hoàng khẩn cầu. Có lẽ theo Chi, tôi là đứa không thể nhờ vả được. Thêm nữa, thằng Hoàng cứ bơ bơ cái mặt lên trời, không thèm đếm xỉa gì lời yêu cầu của Chi. Tôi tức mình, chồm người ra phía trước, nói đỉnh đạt. Linh sẽ bắt giùm Chi một con ếch. Chi đừng lo. Mắt Chi sáng rỡ ngạc nhiên, nửa cảm phục. Thiệt không Linh, giữ lời nghen. Tôi vênh mặt với thằng Hoàng, rồi trịnh trọng nói như một lời tuyên thệ. Đã hứa là làm thôi. Chi lặp đi lặp lại. Cảm ơn Linh nghe, cảm ơn nhiều nghe. Mấy câu cảm ơn ngọt xớt làm tôi phấn chấn. Nhưng chỉ được một chút sau khi Chi trở lui nhập bọn với đám con gái, tôi bắt đầu lo âu, hối hận vì lời hứa của mình. Song khó có thể thoái thoát mà không tổn hại đến danh dự của một đứa con trai. Tôi chỉ còn một đường là tìm cách nào đó để có được hai con ếch. 3. Chủ nhật là một ngày rảnh rỗi. Lẽ ra tôi có thể thông dong dạo chơi nếu mẹ tôi không có sáng kiến tảo thanh vệ sinh nhà cửa. Mẹ tôi lôi ra đủ mọi thứ, nào màn, chiếu, chăn, nệm, lại thêm một đống đồ nhựa, bình sứ, ấm trà, lỉnh khỉnh. Suốt buổi sáng, tôi không thể rời nhà một bước, ngồi hì hục kỳ cọ rửa các thứ bằng nùi dẻ chấm cát. Tôi nóng ruột, nhấp nhõm không yên như ngồi phải bẫm. Dù muốn dù không, tôi phải kiếm bằng được hai con ếch cho buổi thực tập thứ hai. Cả tuần nay, tôi cứ lần lửa mãi, nửa muốn nửa không. Tôi không chút thích thú gì khi tìm bắt một con vật nhỏ bé đáng thương rồi đưa chúng đến chỗ chết. Tôi đã từng căm ghét những đứa bạn giết bừa bãi các con vật nhỏ tội nghiệp. Nhưng lần này, tôi không còn đường nào thoái thác. Chị nghĩ đến điểm không cho tôi, cho cả đám bạn cùng tổ, rồi cả Chi và 6 đứa con gái trong tổ Chi, nếu tôi không kiếm ra 2 con ếch, là tôi đã phát hoảng lên. Đó là chưa kể 6 cái miệng ấy cùng xô vào mắng mỏ kẻ thất hứa, tưởng tượng không thôi cũng đã lạnh người. Hơn cả lúc nhìn thấy thằng Hoàng mổ ngực con chuột nhắt. Sau bữa ăn trưa, bố vào giường nằm nghỉ, mẹ loay hoay ở sau bếp. Trong trước trong sau, tôi chạy vụt ra khỏi nhà không kịp mang theo mũ. Cũng may, trời không nắng to, chỉ hanh hanh dịu dịu. Qua khỏi khúc quanh nhà bác Ba bán tạp hóa, khuất tầm mắt của nhà tôi dừng lại một chút để thở. Phía trước mặt, con đường làng trắng chói lẫn quất sau hàng tre xanh mướt. Cũng thật lạ, đằng sau xóm cồn đông đúc ồn ào, lại mở ra cảnh làng quê yên tĩnh, mà không có một lằn phân ranh nào hết. Nhà cửa cứ tự nhiên thưa đi, đất rộng dần, cây cối tùm hơn. Phía đằng này còn ồn ào với tiếng chày giả bột ở lò làm bún, tiếng cãi cọ om sòm, tiếng trẻ con la khóc, tiếng ca vọng cổ buồn thiêu phát ra từ một quán cà phê nhỏ, hòa lẫn với tiếng nam trầm đang đọc bản tin truyền thanh phát ra từ một chiếc loa phóng thanh. Mắt trên cành sầu đông, cao vượt mái nhà. Nhưng phía kia, bầu trời đột nhiên mở rộng, đường mòn im vắng, rợp mát dưới bóng tre, đầm sen xanh nở hoa trắng nhụy vàng, cánh đồng trải ô với những gốc rạ khô, chỉ nghe tiếng chim hót, tiếng dế, côn trùng rang rang, gió thổi xào xạc, làm những thân tre cọ sát nhau, kêu ken két, cộng thêm với bao mùi vị ngọt ngào của đất, hương hoa, trái cây. Với tôi, cảnh làng quê yên tĩnh, thật thú vị, tôi không bị ai quấy rầy, mắng mỏ hoặc chọc ghẹo. Ở đây, trí tưởng tượng của tôi tha hồ bay bổng, tha hồ phiêu diêu theo những mơ ước đầu đời. Nhưng hôm nay, thật tình tôi quên mất đi một phần hứng thú, vì trí óc chỉ nghĩ đến chuyện kiếm được 2 con ếch. Tôi đi dọc theo bờ đầm, nước lên sóng sánh, xô đẩy những chiếc lá sen bập bềnh, mỗi lá lại điểm dâm 3 hạt nước tròn trĩnh, tựa như những viên ngọc trong suốt. Chẳng có một con ếch nào xuất hiện. Tôi đi đến cuối đầm, chỗ giáp với những cánh đồng. Nuôi tôi vẫn ngồi chờ xem mặt trời lặn. Tôi cảm thấy mệt mỏi và thất vọng. Kiếm một chỗ cỏ sạch, tôi ngồi xuống, tì cầm lên gối, đăm đăm nhìn chỗ nước cạn còn trơ bùn đen nhánh. Có tiếng sáo vọng lại xa xa dìu dặt. Mắt tôi mỏi dần, rồi cụp xuống. Tôi thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Nè nè, dậy đi, nắng tới rồi đó. Tôi giật mình tỉnh dậy, dụi mắt, ánh sáng tràn ngập chói chang. Nhắm nhắm mở mở mấy lần, tôi mới nhìn thấy được thằng bé chăn trâu hôm nọ, đang ngồi chồm hõm bên tôi nhe răng cười. Xích vô trong một chút, nắng tới rồi. Tôi không nhìn bóng nắng, cũng không để ý đến việc dời chỗ. Chỉ nghĩ đến một điều làm tôi mừng khấp khởi. Có thể nhờ thằng bé này bắt giùm 2 con ếch. Tôi buột miệng. May quá! Thằng bé ngạc nhiên lặp lại. May quá! May cái gì? Tôi chợt im vì ngập ngùng, không biết nên nói thế nào. Nhớ đến lần đầu gặp, tôi đã quát mắng nó khi nó bắt một con ếch. Bây giờ nói thiệt ra là khó mở miệng. Thằng bé có cảm giác tôi sắp thổ lộ một chuyện gì đó. Nó tò mò ghé lại gần thì thầm. Có chuyện gì vậy? Ma hả? Trưa trưa dễ có ma lắm nhen. Tôi bị nó đè một lần, chính chỗ này. Mai nhờ con nâu cắn áo lôi mới tỉnh được đó. Con nâu? Nó tề. Thằng bé đưa roi chỉ về phía con trâu đang ăn cỏ. Như để tán thành câu nói của thằng bé, con trâu kêu lên mấy tiếng, ọ ọ, rồi thản nhiên cúi xuống gặm cỏ. Tôi bật cười. Thiệt không? Xạo hoài. Thiệt mà. À, mà anh ra đây làm chi mà sớm vậy? Mặt trời còn lâu mới lặn mà. Chắc anh cắm câu đúng không? À, thằng bé còn nhớ câu chuyện tôi nói với nó bữa trước. Hết e ngại, tôi nói thiệt. Định bắt 2 con ếch về học, nhưng không biết làm sao bắt được. mà cũng chẳng gặp con nào. Rầu quá. Thằng bé sởi lởi. Tưởng gì chớ thứ đó dễ ợt. Bữa nào tôi cũng bắt mấy con về cho ba tôi nhậu. Nói nửa chừng, nó chợt ngưng ngang. Chắc nó nhớ lại thái độ của tôi lần trước khi nó bắt được con ếch vàng. Nghe nói bắt ếch nấu cháo, tôi xuống sang buộc miệng. Bắt ếch ăn ác lắm. Thằng bé trố mắt nhìn. Vậy sao anh bắt? Tôi ấp úng. Ta bắt là để học mà, chớ đâu phải để ăn thịt. À, tôi hiểu rồi. Cũng như bắt chuồn chuồn cho nó cắn rúng để học bơi chứ gì. Nhưng bắt ếch học gì? Bị hỏi khó, tôi bực mình. Nhưng chỉ sợ thằng bé không bắt ếch giúp thì nguy, nên tôi ậm ừ cho qua chuyện. Học về con ếch chứ học cái gì? Thôi bắt giùm đi. Mà mày có chắc từ chiều đến giờ bắt được hai con hết không? Chắc mà, để tôi. Vừa nói, thằng bé vừa bước ra phía bờ đầm. Một thoáng, nó đã khuất sau những lùm cây chuối nước bên kia bờ. Lâu lắm, cả một tiếng đồng hồ hơn, thằng bé mới trở lại, mặt hớn hở, tay cầm sâu dây chuối, cột hai con ếch xấu số. Tôi mừng rỡ chạy lại. Mày tài thiệt, không có cần câu mà bắt được hai con. Mặt mày đỏ lựng, nở nang vì được khen. Thằng bé cười cười. Hai đứa này đang bắt cặp nên tôi chụp lại được. Hai con ếch thẳng cẳng không cục cựa. Hai chân lòng thòng thả lỏng xui xị. Tôi tội nghiệp đặt cặp ếch xuống bãi cỏ. Chắc nó đang oán mình lắm phải không? Nhưng cực chẳng đã chớ tao chẳng muốn chút nào. Tao phải học. Học ếch? Thiệt tôi mới nghe lần đầu. Nói xong, thằng bé cười thoải mái. Tôi tự ái trợn mắt. Bộ mày nghĩ tao bắt ếch về ăn hả? Mày không biết gì hết, ngu quá. Tao học môn sinh vật, học con nào là phải thực tập về con đó. Để xem cho tường tận từng bộ phận một. Vậy anh có xem ruột gan nó không? Có chứ, phải mổ bụng banh ra. Tôi nước nước bọt, lưng ơn ớn lạnh. Thôi, mày... mày tên gì? Nói tên cho dễ kêu. Tao tên Linh. Thằng bé ngần ngừ một chút, rồi nhe răng cười. Ba tôi đặt tên là chuột. Tên tôi là chuột anh, thằng em tôi là chuột em. Tôi buồn cười quá. Chắc là tên ở nhà, chớ ai đặt tên khai sanh như vậy. Vậy chứ đi học mày tên gì? Thằng bé gục đầu xuống. Cây roi nhỏ vạch những vạch ngang vạch dọc trên nền đất. Tôi không được đi học. Tôi chân hững vì chưa bao giờ nghĩ rằng có những đứa trẻ trạc bằng tuổi tôi lại không được cấp sách đến trường. Ủa, bộ ba má mày không cho mày đi học hả? Chuột anh lắc đầu rồi gật đầu. Tôi chắc đoán mình đoán đúng, lẩm bẩm. Sao ác vậy? Còn nhỏ phải được đi học chứ. Có học mới nên khôn mà. Câu nói sao là của mẹ tôi. Bà vẫn bình thường khuyên như thế khi thấy tôi chán nản hay lơ là việc học. Không phải vậy đâu, tại ba má tôi không có tiền, nghèo lắm. Tôi sực nhớ hỏi vặn chuột anh. Nghèo mà tậu được trâu hả? Chuột anh khoát tay. Đâu phải trâu nhà tôi. Trâu nhà ông Ninh ở đầu xóm chùa đó. Ổng bà con với ba tôi, nhưng giàu lắm. Nhà ổng có tới 4 con trâu. Ổng không có con, không coi xuể nên ba tôi cho tôi tới chăn trâu giùm ổng. Vậy là ở mướn chứ gì? Thằng chuột đỏ mặt, vung tay cãi. Đâu phải, tôi chăn trâu ăn công mà. Chiều trắc nắng tôi dắt trâu về chuồng, rồi sau đó về nhà. Tôi đâu có ở đợ. Tôi ngẫm nghĩ, cố phân biệt làm mướn với làm công ra sao. Đúng là thời buổi này, đâu còn kiểu ở đợ như chị dậu trong Tắt Đèn của Ngô Tất Tố. Nhưng phải đi làm công kiếm sống, bỏ cả học hành như chuột anh. Tôi thấy thương quá. Tôi thấy được đi học như anh mà sướng mê. Nhưng kỳ lắm, chữ nó không vui vào đầu tôi. Cứ thấy chữ là mắt tôi nhíp lại, gục liền. Ba tôi nói, mày không có số học hành, không có chí nên không học được, ở nhà làm ruộng, làm nghề thôi. Nhưng sao mày không chịu học? Học để biết đọc, biết viết với người ta chứ. Tao có nhiều báo hay lắm, giá mày biết đọc, tao cho mày mượn. Chuột anh rụt rè. Báo có hình vẽ không? Tôi coi được hình vẽ mà. Rồi nó nài nỉ. Nhen, cho tôi mượn một chút thôi, tôi thích lắm. Tôi se sẻ gật đầu, nhìn gương mặt sáng rỡ vui mừng của chuột anh, tôi cũng cảm thấy hứng khởi. Giá như mà nó biết đọc nhỉ, chắc nó còn thích mê những quyển sách của tôi có ở nhà. Những quyển sách hay cực kỳ. Loại truyện tranh là thứ tôi đã chơi từ lâu, của trẻ con tiểu học. Còn tôi, cậu học sinh trung học, đã bắt đầu đọc những sách văn chương tuyệt hay. Biết bao giờ thằng bé chăn trâu này mới được như tôi nhỉ? So sánh mình với thằng bé, tôi thấy mình lớn và hơn nó nhiều quá. Lòng tôi chợt nảy ra ý định từ bi. Phải làm một cái gì cho chuột anh chứ. Dù sao nó cũng tốt với tôi. Mà những ngày sắp tới, có lẽ tôi còn gặp nó và nhờ nó dài dài. Tôi suy nghĩ, hay là mình bớt tiền ăn sáng cho chuột anh? Không được, má vẫn bảo, cho tiền người, dù là cho người nghèo đi nữa, mà không biết cách, cũng dễ gây hiểu lầm và giận dỗi. Hay mình mua bánh cho chuột anh, mua những thứ ngon ngoài phố, chắc nó chả được nếm bao giờ. Cũng không được, vì mình đâu có nhiều tiền đến vậy. Cánh đồng hanh nắng, nhuốm màu vàng nhợt nhạt, gió mát rượi, không khí hình như chuyển động rập rờn. Tôi liêm diêm mắt, căng đầu suy nghĩ về một điều tốt cho chuột anh. Nhưng đầu óc như đặt cứng. Khi tôi quay lại, chuột anh đã xuống ruộng từ lúc nào. Tay cầm một nắm rơm khô, chà sát bụng trâu. Con trâu đã ngứa, ngừng ăn, mõm đưa lên về phía trước, mắt lờ đờ, đuôi phe phẩy. Sực nhớ đến cặp ếch, tôi nhìn quanh tìm. Chuột anh đã cẩn thận phủ lên hai con ếch một nắm rong xanh ướt rượt. Chuột anh, lên đây, tao mới nghĩ được chuyện này hay lắm. Chuột anh ngạc nhiên, nhưng cũng dừng tay đi nhanh về phía tôi. Mày có muốn học không? Học, bộ anh không nghe chuyện tôi mít đặt, học không vô nữa. Chẳng phải vậy, để tao thử coi, bởi vì mày cũng phải biết đọc biết viết chứ. Chuột anh nhe răng cười. Ai lại không muốn vậy, nhưng ba tôi đâu có cho tôi vô trường. Với lại, tiền đâu mà mua tập vở, bút mực, đóng tiền trường, tiền hầm bà lằng, khó lắm. Tôi vên mặt vì ý nghĩ hay ho của mình, hắn giọng nói. Không sao, tao sẽ dạy mày, mỗi chiều tao ra đây dạy mày học, hiểu không? Học dễ lắm mà. Chục anh há hốc mồm vì bất ngờ, nhưng chỉ được vài giây rồi mặt nó xịu xuống, tỏ vẻ không tin. Tôi nói thêm để động viên nó. Mày khỏi lo sách vở gì ráo, dạy vần thì dễ rồi, ở nhà tao dạy cho em tao hoài, vở cũ của tao còn nhiều giấy trắng, để tao cho mày. Chuột anh ấp úng. Tôi, anh thiệt chớ, anh... Cao hứng vì việc làm tốt của mình, tôi cười sởi lởi. Anh niết cái gì, tao với mày cùng tuổi mà. Tụi mình là bạn, cứ kêu nhau như tao với mày đó. Từ chiều mai, cỡ giờ này, tao ra đây học bài, rồi dạy mày học luôn. Nhớ phải siêng học, làm biếng là bị phạt đó. Chuột anh gật đầu lia lịa. Tôi nhớ mà. Nhưng đừng cho ai biết hết nghe. Tôi sợ những người khác biết được việc làm của mình sẽ cười nhạo bởi một thằng nhóc mới học lớp 8 mà đã lo làm thầy. Tuy cũng có cảm giác mình lên gân quá đáng, nhưng tự trong thâm tâm tôi, một niềm vui nhẹ nhàng và trong sáng cứ gợn lên như sóng nước. Mẹ tôi thường nói, nếu ta làm được một việc tốt, lòng ta sẽ hân hoan vui mừng. Có lẽ việc tôi đang làm là việc tốt đây, nhưng không biết kết quả sẽ ra sao. Mặt trời đang lặn, những tia nắng cuối ngày làm ngời sáng những đám mây trên đỉnh núi và cái viền vàng cam chói lọi trông tựa như một sợi dây lửa bao quanh mặt trời. Thoáng chốc, Tôi quên hết mọi việc, trong đầu chỉ còn mỗi một thắc mắc. Trong đó có cái gì nhỉ? Nếu mình đến gần một chút, nếu mình được nằm trong đám mây kia. Chịu rồi, tôi về. Tiếng chuột anh loáng thoáng bên tai. Tôi mãi ngắm cảnh, chẳng nghe thấy gì cả. Đến khi sực quay lại, chuột anh đã cùng con trâu chậm rãi đi trên đường làng. Nó vẫn còn quay đầu lại, cái roi phe phe phẩy phẩy như lời chào tạm biệt. Tôi cũng sửa soạn trở về. Dưới mấy cánh rong ướt, hai con ếch nằm yên, xoải chân, mắt tròn xoe, không hiểu nhìn vào đâu. Chỉ có cái bụng phập phồng như cái trống. Tôi ngắt một lá sen to, cho hai con ếch vào túm lại, rồi xách trở về nhà.